Truyện Sư Chánh Thành. Thích Chánh Thành, họ Châu, người ở Dực Dương, tỉnh Giang Tây. Ông nhà nghèo, đã có chí xuất trần từ lâu. Trước tiên, được nghe Mẫn Giác Đại Sư, vị hóa chủ chùa núi Tây Nhiên Mục, dạy pháp thức, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ông liền tin chắc, và từ đó thường hành trì theo. Nhưng có người bà con bên ngoài nghèo khổ, không nơi nương tựa, nên cha con ông đem về nhà ủng hộ, tìm cách sinh nhai để phụng dưỡng. Ông thường bảo con rằng,
chờ khi người này thọ chung, chôn cất xong xuôi rồi, cha con ta sẽ đồng xuất gia.
Quả nhiên, đến năm 68 tuổi, lo liệu việc tẩn tán cho kẻ ngoại thân xong, ông đem con đến chùa núi Phong Lãnh, thuộc huyện Diên Sơn, cầu xin thế độ. Người con trở thành đồ đệ, pháp danh là Minh Trí. Sau khi xuất gia, Chánh Thành càng gắng sức tu trì. Trong phòng có hai tòa bằng trúc và gỗ. Mùa hạ sư ngồi tòa trúc, mùa đông ngồi tòa gỗ mà niệm Phật. Sư ở núi trọn 13 năm, chưa từng đặt lưng nằm xuống chiếu. Khi niệm Phật tất cao tiếng, thường lúc niệm đến cả mình xuất hạn mới thôi. Mấy vỉa gần bên, hiềm là huyên náo, hằng khiển trách. Lại có những bạn đồng giới khuyên nên nhỏ tiếng một chút, để cho mọi người khỏi chán nhàm. Chánh Thành tuy mỉm cười cho là phải, song đến khi niệm được chừng một lúc, lại dường như quên hẳn, vẫn y nhiên cao tiếng như cũ. Có lẽ sư niệm Phật rất chuyên thiết, nên đã đến cảnh giới nhất tâm. Lúc niệm chỉ biết có Phật, không còn tưởng nghĩ chi khác. Cũng chẳng biết mình niệm to hay nhỏ, có làm phiền rộn người cùng chăng, nên mới như vậy. Gần chùa có ngôi tỉnh thất, do sư Tổ Hoa cư trú tu hành. Chánh Thành thường ngồi nơi phiến đá dưới cội thông to bên tỉnh thất, hướng về chót núi phía tây mà niệm Phật. Sư hằng mục kích Phật hiện thân, đứng trên đỉnh núi, tướng tốt trang nghiêm. Đã hai ba phen gọi thầy Cổ Hoa ra xem, nhưng cổ sư vẫn không thấy được. Ngày mùng 3 tháng 6 năm Nhâm Tuất, thời Dân Quốc, Chánh Thành đến chợ huyện mua một phương vải trắng, nhờ người may thành đẩy, bảo để đựng linh cốt sau khi thiêu hóa sắc thân. Kế đó lại nói bốn câu kệ, thỉnh thầy Cổ Hoa biên dùm trên mặt đẩy. Vài người thấy sư không đau bệnh chi, tiết trời lại nóng, bảo đó là việc chưa cấp thiết, hãy nên chậm lại. Nhưng Chánh Thành tự biết đã tới thời kỳ quy tây, thôi thúc làm gấp. Quả nhiên, sau ngày mùng 4, sư ngồi kết già niệm Phật mà hóa. Lúc đó, chiếc đẩy vừa mới may xong, còn cổ sư thì thờ ơ quên sót bốn câu kệ nên không biên ra được. Tới ngày mùng 7, khi làm lễ trà tỳ, vừa đúng thông lệ hàng năm, trong chùa đem tặng kinh ra phiên duyệt và phơi, nên hàng Phật tử tụ đến đông nhiều. Lúc cử hỏa, bốn chúng vây quanh đứng xem. Có kẻ thấy ánh lửa như hoa sen, có người thấy kim quang rực rỡ, có vị thấy hiện thành hoa lạ màu xanh. Mọi người ngợi khen là điềm lành hy hữu, đều tụng kinh niệm Phật hoặc lễ bái. Đây cũng là việc ít có của hàng tăng già thời mạt pháp vậy. Truyện sư truyền tánh. Thích truyền tánh, tự Thanh Hoa, quê ở huyện Tam Thai, tỉnh Tứ Xuyên. Sư xuất gia tại núi Nga Mi, chùa Kim Đảnh. Mùa đông niên hiệu Dân Quốc thứ năm, được thọ giới cụ túc nơi chùa Bảo Quang. Năm Dân Quốc thứ 11, truyền tánh đi tham phương, lần đến chùa Thê Chơn, huyện Gia Hưng, rồi trụ nơi đó. Năm kế, triều lễ núi Ngũ Đài. Lúc trở về, lại trụ ở niệm Phật đường chùa Thê Chơn mà tinh tu tịnh nghiệp. Tới niên hiệu dân quốc thứ 13, sáng ngày 18 tháng 4, sư ngồi kiết già niệm Phật mà hóa. Trước đó, truyền tánh trình với vị tăng tri khách rằng:
Tôi sắp phải đi xa.
Thầy đi đâu?
Có chỗ đi về.
Tri khách tăng đùa bảo:
Nếu được về cõi Cực Lạc ở Tây Phương là điều rất quý.
Xin dân.
Tới ngày ấy, khóa tụng sáng xong, trước tiên truyền tánh niệm hương đảnh lễ Phật. Kế đó, tới phương trượng lễ Liên Nhân Hòa Thượng, rồi quỳ xin cáo biệt và cầu khai thị. Hòa Thượng gặng hỏi, sư đáp:
Cơ duyên đã thuần thục, chẳng thể lại không đi.
Hòa Thượng hứa nhận và phú kể rằng: Niệm Phật pháp màu lại quẩy huyển, đường Tây thẳng lối hợp cơ duyên, nhân thành nguyện mãn Di Đà gặp, khỏi nỗi linh bình ngũ thập niên. Thọ lãnh pháp kệ xong, truyền tánh trở về trung đường ngồi kiết già niệm Phật. Được giây lát, đại chúng thấy đánh đầu sư hơi nóng bốc lên như khói trắng, cả mình xuất hạng, sắc mặt khác thường. Vài vị vội đến dò xem thì sư đã thoát hóa. Chuyện sư giới tâm. Thích Giới Tâm, họ Đàm, quê ở Huỳnh huyện, tỉnh Sơn Đông. Lúc trẻ tuổi, ông rất mộ đạo, hằng ý nguyện thoát trần. Lớn lên vì phải phụng dưỡng song thân, nên tới lui buôn bán ở Ngưu Trang. Tuy nhiên, ông vẫn giữ chí khổ tu, ăn chay niệm Phật. Gặp những việc lành đều gắng hết sức mà làm. Đến tuổi 57, ông mới thực hành được ý nguyện, tới xuất gia nơi chùa Tường Vân tại Hải Thành. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 11, lại đắc giới nơi chùa Thiên Quả ở Bắc Bình. Từ đó, giới tâm càng tinh tấn niệm Phật, ngày đêm không biến trễ. Khi gặp hàng thân hữu hoặc kẻ viếng thăm, sư chỉ khuyên tu tịnh độ, không bàn luận đến việc thế gian. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 13, chùa Lăng Nghiêm ở Dinh Khẩu mới khởi công kiến trúc. Sư phát tâm làm công quả, coi sóc mọi việc, chẳng ngày khổ nhọc khó khăn. Hai năm sau, giới tâm vương bệnh ho, tự nghĩ đó là tốt nghiệp, nên vào hôm lễ vía Đức A Di Đà, đốt 48 liều hương nơi cánh tay để cúng dường và cầu sám hối. Ngày mùng 8 tháng Chạp, nhằm vía Đức Thích Ca thành đạo, lại đốt thêm 48 liều hương nữa. Tuy bệnh chứng mỗi ngày một tăng, song sư vẫn gắng niệm Phật không thôi nghỉ. Ngày 12 tháng Chạp, sáng sớm thức dậy, giới tâm đối trước đại chúng bạch rằng:
Đêm vừa rồi, tôi thấy thắng cảnh ở Tây Phương và kim dung của Tam Thánh, chắc có lẽ duyên trần đã mãn, thời kỳ quy Phật hầu gần. Nay xin đảnh lễ cáo từ và kính chúc đại chúng ở lại tu hành tinh tấn.
Lúc ấy, có cư sĩ Vương Tinh Kiều, một lương y ở bản ấp, là bạn tốt của giới tâm. Cũng trong đêm đó, nằm mộng, thấy người báo tin rằng:
Sư giới tâm sắp giảng sanh, nên mau tới trợ niệm.
Trong giấc mơ, Vương theo người ấy sang viếng thăm hỏi:
Vừa rồi tôi chẩn mạch, tôi thấy trước ngày rằm thầy vẫn không đến đổi nào, nên sao lại đi vội gấp thế?
Sự vãng sanh đâu có luận gì mạch, Tam Thánh đã mạch cho tôi biết trước ngày về, vậy Liên Hữu hãy dìu tôi ra ngoài xem đã tới thời chưa.
Ra tới bên ngoài, sư hướng về tay cả cười bảo:
Tôi sẽ sanh tịnh độ hưởng sự vui thắng diệu kìa, Liên Hữu hãy nhìn xem.
Vương ngẩng đầu trông lên, quả thấy đằng xa hiện cảnh giới trang nghiêm cõi Cực Lạc Tây Phương. Tam Thánh đứng giữa hư không. Vương liền hỏi:
Tam Thánh đã quang lâm tiếp dẫn, sao còn ở cách quá xa?
Bên tả bỗng có tiếng bảo: Vị sư này đối nghiệp vãng sanh, chẳng phải Phật không đến tiếp dẫn. Tỉnh giấc, sáng ra, Vương đem điềm mộng ấy thuật với các bạn đồng tu. Ai nấy đều cho là triệu chứng báo sư sắp về cõi Phật. Ngày 13, thời tiểu thực sáng xong, Giới Tâm trao tiền cho vị Hương Đăng, bảo mua dầu, đốt đèn bằng Phật và chúc nguyện rằng:
Xin xem ánh sáng này soi pha sự tối tăm của chúng sanh ba cõi.
Nói xong, tụng kinh A Di Đà bảy biến. Chiều lại, sư đối trước cư sĩ Lục Bính Nham và Phật tử Vĩnh Nhuận bảo:
Sau khi tôi về Cực Lạc, chứng được đạo quả, sẽ phân thân trở lại Sa Bà độ thoát vô lượng chúng sanh.
Vừa nói dứt, liền ngồi kiết già ngay thẳng, chắp tay niệm Phật, sự an nhiên mà hóa, thọ được 63 tuổi. Truyện Sư Đức Trí.
Thích Đức Trí họ Trương, người tỉnh Hồ Bắc, lúc chưa xuất gia chuyên nghề đánh cá. Khi tuổi gần 60, ông nghĩ mình nghiệp sát quá nặng, tất khó tránh khỏi ác báo. Muốn được giải cứu chỉ có cách đối trước Tam Bảo sám hối tu hành. Năm Nhâm Tý đầu kỷ nguyên Dân Quốc, ông đến chùa Phật Đảnh ở non Phổ Đà, cầu xin xuống tóc xuất gia. Sau khi thọ đại giới, có nhiều vị sư dạy bảo cho cách thức tu thiền. Đức Trí cũng tham cứu ít lâu, song tự biết mình căn tối chướng sâu, khó được sự lợi ích thiết thực. Kế tiếp nghe Ấn Quang Pháp Sư đề xướng pháp môn tịnh độ, sư đến đảnh lễ cầu khai thị. Sau khi nghe lời chỉ dạy, Đức Trí liền tin nhận, từ đó chuyên cần lễ bái, tụng niệm, chữ thời khóa chắc chắn không trễ sót. Hơn 10 năm như một ngày, tánh sư rất can trực, lại cần kiệm chất phác, rất chuộng giới hạnh, lạnh nhạt cùng lễ danh, chỉ trọng đạo sự chân thật tu hành. Đối với những vị tăng có đạo hạnh thì đặc biệt cung kính, không luận già trẻ, hoặc niên lạp cao thấp, đều đảnh lễ cầu xin khai thị. Khi được của cúng dường, đều chuyển giao cho thường trụ, hoặc giúp làm những công đức lành, bên mình không chứa để chi cả. Về sau vài bạn đồng môn đem việc phiền lụy đến người, về chi phí củi lửa để thiêu quá lúc mãn phần, đôi ba phen trách móc, bởi duyên đó, sư mới dành ra 30 đồng giao cho vị tăng tri khố nhờ cất giữ, chớ không chịu chứa để cất giữ. Mùa thu năm Bính Dần thời Dân Quốc, Đức Trí dương chứng hạ lỵ, có người bày uống rượu ngâm với trái vô hoa để chữa bệnh, tất sẽ mau lành. Sư khẳng khái bảo:
Tôi thà chết, chứ không dám phá giới cấm uống rượu.
2 năm sau, bệnh ấy lại tái phát. Kỳ này rất trầm trọng, thường làm dơ cả giường nệm, phải dời về Như Ý Liêu để tịnh dưỡng. Nhưng vì bình sanh sư ưa kết duyên với người, nên lúc đó được vị Hương Đăng có lòng tốt săn sóc, lo cơm cháo cùng lau rửa giường phòng, giặt giũ y phục chăn nệm. Đức Trí tự biết đây là do nghiệp sát sanh phát hiện, nhờ chân thật tu hành, nên chuyển từ trọng báo sang khinh báo. Vì thế nên tuy đau yếu, song sư vẫn chí tâm niệm Phật không xen hở. Trước khi mãn phần 3 ngày, căn bệnh bỗng giảm nhẹ, không còn làm nhơ quế, thần trí sư trở nên thanh tịnh. Do Đức Trí thật ý tu trì nên được nhiều người kính mến, hàng lui tới viếng thăm. Lúc ấy tầng lầu trên của Liêu Như Ý có mấy vị tăng đang duyệt xem đại tạng kinh, thấy trạng thái đó biết là sư sắp từ trần. phát tâm thay phiên nhau trợ niệm, cùng khai thị cho những điểm thiết yếu để được giảng sinh. Trước khi lâm chung 4 giờ, tất cả đều chuyên xin hiệu Phật giúp thần chánh niệm cho bệnh nhân, lại cần thiết tượng Phật tiếp dẫn để trước mặt. Đức Trí vui mừng cảm tạ và chúc nguyện rằng:
cầu cho chư vị đều được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Ban sơ sư niệm ra tiếng nhỏ theo đại chúng, kế đó chỉ sẽ động môi niệm thần. Lúc sắp đi lại trở mình nằm nghiêng bên hữu, tay mặt tự sửa ngay ngắn, tay trái do một vị tăng giúp để xuôi theo mình, thành ra tướng nằm kiết tường. Trong tiếng xưng hồng danh của chư tăng, Đức Trí vẫn động môi niệm Phật đến giờ cuối cùng rồi nhắm mắt đi thẳng. Mấy giờ sau, cả mình sư đều lạnh, duy đỉnh đầu còn nóng. Tới khi nhập khám, toàn thân Đức Trí đều mềm dịu, trong người sạch sẽ không còn mùi hôi, lại tiết ra hương thơm thanh thoảng. Gương mặt sư bình thời vẫn đen nám tiều tụy, lúc đó lại lộ nét tươi đẹp sáng. Đây là triệu chứng sư được nghiệp chướng tiêu trừ, sanh về Cực Lạc.